3. Giải trừ nghi vấn. Tổng luận về nghiệp dâm dục. Hỏi: Thái cực sinh ra lưỡng nghi lại sinh ra tứ tượng, từ đó mới khởi sinh con người, cho nên biết được rằng hình thể nam nữ phân biệt vốn là do trời đất sinh ra, theo nguyên lý âm dương. Nam nữ đã do trời đất sinh, nay lại chê bỏ, chán ghét chuyện nam nữ đến với nhau. Như vậy liệu có hợp lý chăng? Đáp: Nam nữ lập thành gia đình vốn là ước nguyện lớn lao của các bậc cha mẹ. Nhưng nếu không đợi sự cho phép của cha mẹ mà lén lút vụng trộm tìm cách qua lại với nhau, thì tất nhiên đó là điều đáng ghét, đáng khinh. Đối với cha mẹ đã là như thế, ắt đối với trời đất cũng là như thế, nên những chuyện tà dâm phải ngăn cấm cũng là lẽ tất nhiên. Hỏi: Trời đất lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, chuyện quan hệ nam nữ căn bản vốn là để sinh con cái. Nếu như lại chê bỏ chán ghét việc ấy, thì còn chi là lý lẽ sinh tồn? Đáp: Lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, ắt là nói chung về lòng từ bi, không làm tổn hại sự sống, chứ không có ý cho rằng việc sinh sản nhiều là quý. Trời đất nếu cho việc sinh sản nhiều là quý, ắt những loài như gà, chó, lợn, dê, mỗi con đều sinh sản rất nhiều, hoặc như cá tôm đẻ trứng cũng nhiều đến số trăm ngàn, đem so với con người hẳn phải là đáng quý hơn. Như vậy liệu có thể xem là hợp với lòng trời chăng? Hỏi: Thượng đế nếu như đã ghét việc tà dâm, lẽ ra nên làm cho loài người sinh ra cùng một hình tướng, không phân nam nữ. Đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên phát dục sinh con. Như vậy ắt sẽ dứt được tận gốc chuyện tà dâm. Vì sao Thượng đế lại không làm như vậy? Đáp: Chuyện lành dữ, họa phúc chốn nhân gian, tuy quả thật do trời định, nhưng bất quá cũng chỉ là dựa theo nghiệp nhân đã tạo mà hình thành quả phải nhận. Tuyệt nhiên không thể có ý riêng thiên vị trong đó. Huống chi, hình tướng nam hay nữ cũng đều tùy theo chỗ tạo tác của tâm đời trước. Trời đã không thể ép buộc cho người thế gian đều có cùng một tâm thức như nhau, thì làm sao có thể ép buộc kẻ nam người nữ trong chốn thế gian có cùng một hình tướng như nhau? Hỏi: Chuyện quan hệ nam nữ đối với thế gian là điều hết sức kín đáo, bí mật. Trời đất quỷ thần làm sao lại có thể rõ biết tất cả? Đáp: Khắp cõi pháp giới này, cùng với tâm thức của chúng ta, vốn không phải hai thực thể phân biệt khác nhau. Điều gì mà tự tâm mình biết được, thì tất nhiên là mười phương thế giới cũng đều biết được. Đâu chỉ riêng trời đất quỷ thần biết được thôi sao? Mặt nước trong lặng thì bóng trăng tự nhiên phản chiếu. Xác chuột chết sình thối thì sinh dòi bọ, đều là những chuyện tự nhiên. Sao ông không xét kỹ lý lẽ ấy? Hỏi: Làm việc giết hại thì khiến người đau đớn khổ sở, làm việc trộm cướp thì khiến người nghèo đói khốn cùng. Những việc ấy tất nhiên phải chịu quả báo, không cần phải nói. Thế nhưng việc tà dâm thì đôi bên cùng vui thích, nào có hại ai đâu? Đáp: Quả đúng là hai kẻ tà dâm lúc ấy đều vui thích. Nhưng thử hỏi, nếu người chồng của dâm phụ nhìn thấy có vui chăng? Cha mẹ, anh em những người ấy nhìn thấy có vui chăng? Trời đất quỷ thần nhìn thấy có vui chăng? Cho nên, bất quá cũng chỉ làm cho một người vui thích, mà những kẻ căm giận đến nghiến răng đấm ngực, trợn mắt vây quanh thì đầy khắp hư không. Như vậy, sao có thể lại là không có tội? Hỏi: Như vậy, nếu như đem việc tà dâm mà so với các tội giết hại hoặc trộm cướp, thì tội nào nặng hơn? Đáp: Tội giết hại thì khiến cho đối tượng bị giết phải đau đớn khổ sở không chịu nổi, còn tội tà dâm thì khiến người phải chịu tiếng xấu cũng không chịu nổi. Tội trộm cướp thì cướp đi của người tài sản mà họ cần để nuôi dưỡng thân thể, còn tội tà dâm thì cướp đi của người phẩm chất quý báu để nuôi dưỡng tâm tính. Vì nhân tạo ra không giống nhau, nên quả báo cũng khác nhau. Kẻ phạm tội giết hại hoặc trộm cướp phải chịu tội như lửa dữ gặp gió to, sống chết thật cấp kỳ nhanh chóng. Còn quả báo của tội tà dâm thì như kẻ mắc bệnh nan y, suy nhược kéo dài, khó lòng thoát khỏi, cũng khó lòng trừ dứt. Thật ra không thể nói là bên nào nặng hơn. Hỏi: leo tường sang nhà hàng xóm mà dụ dỗ gian díu con gái họ, có thể nói là đã làm chuyện tội nghiệp. Nhưng nếu có nữ nhân ham muốn tự tìm đến với mình, như kẻ tự chui đầu vào lưới, mình chỉ chấp nhận thôi, thì sao có thể gọi là có tội? Đáp: dụ dỗ con gái người khác là tâm ý nào? Chấp nhận quan hệ với kẻ tìm đến mình là tâm ý nào? Nếu thật có thể chấp nhận kẻ gian dâm, ắt cũng có thể làm việc dụ dỗ. Ví như ở chỗ kia có liều thuốc độc, nếu mình đi đến đó lấy uống sẽ chết. Nhưng có người mang đến cho mình, nhận lấy mà uống thì cũng chết. Hỏi: xâm phạm đến con gái nhà lành, tất nhiên là tội rất nặng. Nhưng nếu như đối với người giúp việc trong nhà mà quan hệ gian díu, thì sao có thể gọi là tội lỗi? Đáp: tuy thân phận của người bị nhục bởi hành vi tà dâm có sự khác biệt, phân chia sang hèn, nhưng bản chất của hành vi tà dâm thật không khác gì nhau. Tà dâm với gái bán dâm cũng là tội lỗi, huống chi với người giúp việc trong nhà mình.
Namo Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.